cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 10, chúng ta đã tìm hiểu vừa qua, cho thấy một diễn biến quan trọng trong việc truyền bá tin lành cứu rỗi, đó là Phi-e-rơ giảng đạo cho Cọt-nây, một đội trưởng của lính La Mã. Cọt-nây là một người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, chuyên tâm trong sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời và bố thí cho dân chúng Do Thái. Và Đức Chúa Trời đã ban cho ông thấy một khải tượng, và qua đó ông sai người đi mời Phi-e-rơ đến nhà ông để lắng nghe lời của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ đã nhận lời mời của Cọt-nây và vào đến nhà. Ông đã trình bày về tin lành cứu rỗi. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Công vụ đoạn 10, câu 41 đến 43. Chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là những kẻ đã ăn uống cùng Ngài, sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập nên để đoán xét những kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng thiên tri đều làm chứng về Ngài rằng hễ ai tin danh Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Điều quan trọng là Phi-e-rơ đã giảng tin lành của Chúa Giê-xu chịu chết vì tội chúng ta. Sau đó Ngài sống lại, và hễ ai tin đến danh Chúa Giê-xu thì được sự tha thứ tội lỗi. Và nếu chúng ta thiếu sót điểm này, thì kể như chúng ta chưa nói về tin lành. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Phi-e-rơ là người có ơn trong việc rao giảng và trình bày tin lành một cách ngắn gọn. Và trong sách Công vụ, đoạn 10, câu 44-48, khi Phi-e-rơ đang nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đi đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đã nghe họ nói tiếng ngoại quốc và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bây giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng, người ta có thể nào chối nước về báp tem cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Người lại truyền làm pháp báp tem cho họ nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày. Thưa các bạn, chuyện này xảy ra được gọi là lễ ngũ tuần cho dân ngoại. Phi-e-rơ rất ngạc nhiên về việc người ngoại cũng nhận lãnh Đức Thánh Linh. Và qua việc họ nói được tiếng ngoại quốc, đó là một bằng chứng về sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Sau này thì Phêrô đã nói đến những bằng chứng về Đức Thánh Linh tha thứ tội lỗi trong đời sống của nhân ngoại ở trong đoạn kế tiếp, trong sách Công vụ đoạn 11, câu 17 và 18. Và trong sách Công vụ đoạn 15, câu 7 đến câu 11, Phêrô cũng đề cập đến chuyện xảy ra tại đây. Ông tuyên bố là Đức Thánh Linh cũng được ban cho người ngoại và họ cũng được sự cứu rỗi bởi ân điển như người Do Thái. Bức tường ngăn cách giữa người Do Thái và người ngoại đã bị phá đi. Và người Do Thái khó tin rằng người ngoại cũng được cứu. Dầu rằng Chúa Giêsu đã nói trước cho họ biết như thế. Và sau đó, cả gia đình còn nay được làm pháp báp têm. Thật là một gia đình đầy phước hạnh khi họ tiếp nhận tin lành. Và tôi mong ước rằng gia đình các bạn cũng được như thế. Và tiếp theo, chúng ta tìm hiểu đến sách Công vụ các sứ đồ đoạn 11. Phêrô kể lại chuyện trở lại đạo của cọt nay và tin tức về việc người ngoại trở lại đạo và đón nhận lời của Chúa không đem đến tin vui cho hội thánh tại Jerusalem. Họ yêu cầu Phêrô phải giải thích về công việc đó. Vì thế sứ đồ Phêrô đã trở về để biện hộ và giải bày công tác của ông. Thật khó cho Phêrô để giải bày việc này. Sau cái sự việc đó, hội thánh tại Antioch trở thành trung tâm của hội thánh cho người ngoại. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi đến phần thứ nhất, Phêrô biện hộ cho công tác. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 11, câu 1 đến câu 3. Các sứ đồ và anh em ở Syudê nghe tin người ngoại cũng đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời. Khi Phêrô đã trở lên thành Jerusalem, có người tín đồ vốn chịu phép cắt bì trách móc ngươi rằng ngươi đã vào nhà kẻ chưa chịu phép cắt bì và ăn chung với họ. Thưa các bạn, để giúp cho các bạn hiểu rõ lời này, tôi xin nói thêm về bối cảnh trước đó và hiện giờ. Danh từ người ngoại là nói đến những người không phải là người Do Thái, trong khi các tín hữu Do Thái thì được gọi là người chịu phép cắt bì. Phần đông các tín hữu người Do Thái tưởng rằng Đức Chúa Trời chỉ có ban sự cứu rỗi riêng cho họ mà thôi, vì Đức Chúa Trời đã ban cho họ luật pháp. Còn một nhóm người khác tại Jerusalem thì tin rằng người ngoại quốc có thể được cứu khi nào họ theo tất cả những luật lệ truyền thống của người Do Thái và theo Do Thái giáo. Đại ý là những người này phải trở thành người Do Thái như họ. Cả hai nhóm người này đều sai lầm. Và Đức Chúa Trời đã chọn dân Do Thái là tiễn dân của Ngài để đem thông điệp về sự cứu rỗi cho toàn thế giới. Hiện nay, có một sự nghi ngờ và phân rẽ. Chúng ta cần hiểu rõ là người Do Thái nghĩ rằng hành động của sứ đồ Phêrô là việc sai quấy. Thật ra, nếu chúng ta nói với Phêrô việc này khoảng 1-2 tháng trước đó, thì Phêrô cũng nghĩ như vậy. Đây là giai đoạn chuyển tiếp. Và cần có thời gian cho những ai chưa hiểu có thể nhận thức. Vì thế, sứ đồ Phêrô đã giải bày với người ở Jerusalem và nói rằng ông cũng không muốn hành động như thế, nhưng chính Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã làm cho mọi điều này xảy ra. Và trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 11, câu 4 đến 18 nói tiếp như sau. Phêrô đem mọi sự đã qua thực lại cho họ theo thứ tự và từng điều, rằng ta đương cầu nguyện trong thành Giô-bê, lúc đó ta bị ngất trí đi, thấy sự hiện thấy, có vật gì giống như một cái khăn lớn, níu bốn chéo lên, từ trên trời xa xuống đến tận ta. Ta xem xét kỹ càng, thấy trong đó có các loài thú bốn cẳng trên đất, các thú đồng, các côn trùng và các chim trên trời. Ta lại nghe có tiếng phán rằng, hỡi Phêrô hãy chờ dậy, giết thịt và ăn. Ta thưa rằng, lại Chúa, chẳng vậy, vì không bao giờ có vật chi dơ dái hay chẳng sạch vào miệng tôi đâu. Tiếng từ trời phán cùng ta lần thứ hai mà rằng, chớ coi điều Chúa đã làm cho tinh sạch như là dơ dái. Lời đó lặp lại ba lần, đoạn thai thải được thâu lại lên trời. Kìa, cũng cùng một lúc đó, ba người ở thành Cesare chịu sai đến cùng ta đã tới tận cửa nhà ta ở. Đức Thánh Linh truyền cho ta phải đi với ba người ấy. Đừng nghi ngại gì. Này, sáu người anh em đây đồng đi với ta, và chúng ta đều vào trong nhà cọt này. Người này thực lại cho ta thể nào tại nhà mình đã thấy một thiên sứ hiện đến và phán rằng, hãy sai tới thành Joppe mời Simon cũng gọi là Phi-e-rơ đến đây. Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời mà nhờ đó ngươi và cả nhà mình sẽ được cứu rỗi. Ta mới khởi sự nói thì Đức Thánh Linh giáng trên họ cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng dân đã làm phép báp tem bằng nước nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như chúng ta là kẻ đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được? Tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống. Thưa các bạn, qua lời giải bài của Phi-e-rơ cho thấy việc ông ta làm là theo mạng lệnh của Đức Thánh Linh phán bảo. Và khi vâng theo lời của Chúa, thì Đức Thánh Linh tuôn đổ xuống cho người ngoại cũng giống như người Do Thái, và đó là những gì mà Chúa Giêsu đã phán dạy trước đây. Chính các môn đồ đã từng thấy Chúa Giêsu giảng đạo cho người Samari, như được ghi lại trong sách Giăng đoạn 4, câu 1 đến câu 12, cho người Hy Lạp, như được ghi lại trong sách Mác đoạn 5, câu 1 đến câu 20, và cho người La Mã nữa, như được ghi lại trong sách Luca đoạn 7, câu 1 đến câu 10. Cho nên các sứ đồ không nên lấy làm lạ về chuyện đã xảy ra cho người ngoại. Sứ đồ Phi-e-rơ nêu lên câu hỏi, ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được? Bọc qua câu hỏi này của Phi-e-rơ, không ai nêu lên được câu trả lời. Khi những người Do Thái ở Jerusalem nghe sứ đồ Phi-e-rơ giải thích, như thế thì họ nín thinh và chấp nhận. Họ không thể nào chống đối điều gì nữa, bởi vì đã quá rõ ràng. Cho nên người Do Thái ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó là một ngày tốt đẹp, ngày mà cánh cửa tin lành cho người ngoại được mở ra. Các bạn thân mến, phản ứng của những người ở tại Jerusalem dạy dỗ và nhắc nhở chúng ta cách để bày tỏ ý kiến khi có điều gì bất đồng với anh em mình. Trước khi phê bình về cách ăn ở hay hành động của một người nào khác, thì điều quan trọng trước nhất là chúng ta nên lắng nghe họ, nên hỏi cho biết rõ việc gì đã xảy ra và động cơ nào, lý do nào họ hành động như vậy. Thưa các bạn, người ngoại được cứu là do ân điển của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều là người ngoại hay là dân ngoại, nhưng được cứu bởi ân điển. Và sau này, Phao-lô viết thơ cho hội thánh tại Ê-phê-sô, ông có nhắc nhở như sau. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy đều ở trong số ấy, trước kia cũng sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn những sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 2, câu 1 đến câu 8. Chúng ta thấy là từ giai đoạn đó, tin lành cứu rỗi đã được giảng ra khắp cùng trái đất. Nhờ đó mà tin lành cứu rỗi cũng đến với Việt Nam. Tôi đã được nghe, tiếp nhận tin lành và được cứu rỗi. Và hôm nay tôi hết lòng mong muốn sự cứu rỗi đó cũng đến với các bạn nữa. Các bạn có muốn như vậy không? Nếu các bạn muốn sự cứu rỗi, tôi xin mời các bạn hãy đến cùng với Chúa Giêsu với tấm lòng thành và tiếp nhận Ngài là Chúa cứu thế, là Đấng đã chết thay cho tội lỗi các bạn và Ngài đã sống lại một cách quyền năng. Các bạn có thể tiếp xúc với hội thánh địa phương để được hướng dẫn thêm về đời sống đạo, hoặc có điều chi thắc mắc, các bạn có thể viết thơ liên lạc với chúng tôi. Và kính thưa quý vị và các bạn, sau sự việc đã xảy ra ở tại thành Jerusalem và hội thánh ở tại đó đã có một sự nhận thức, và tin lành từ đó được truyền sang đến Antioch. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Công vụ đoạn 11, câu 19 đến 20. Những kẻ tan lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về việc Ê Tiên bèn đi đến xứ Phi-ni-si, đảo Chip-rơ và thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chip-rơ và Si-ren đến thành Antioch cũng giảng đạo cho người Rê-rét nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-su cho họ. Tôi xin nhắc lại cho các bạn thấy là sự bắt bớ hội thánh giúp cho việc truyền giảng tin lành phát triển thêm hơn, và những người tản lạc ra đi nhiều nơi và tiếp tục trong việc giảng tin lành. Giờ đây tin lành được truyền đến Antioch. Thành này là thủ phủ của Syria, cách Jerusalem 300 dặm về phía bắc. Nếu các bạn có kinh thánh trọn bộ, xin các bạn xem bản đồ số 9 ở trang phía sau. Antioch là thành phố lớn với dân số nửa triệu, và thành này được xếp vào hạng lớn thứ ba trong đế quốc La Mã thời bấy giờ, sau thành Roma và Alexandria. Thành Antioch có những tòa nhà tráng lệ, có những con đường chính dài 4 dặm và được lót đá hoa. Đó là thành phố duy nhất trong thế giới cổ đại vào thời bấy giờ có những con đường được thắp sáng về đêm. Antioch cũng là một hải cảng nhộn nhịp, một trung tâm của sự xa hoa và văn hóa. Thành phố này thu hút nhiều hạng người, kể cả những quan chức La Mã đã về hưu. Với dân số đa dạng, cùng với sức mạnh thương mại và chính trị của nó, thành Antioch đã cống hiến cho hội thánh một cơ hội tốt để giảng tin lành cho toàn thế giới. Chúng ta thấy từ đây, thành Antioch trở nên một trung tâm thứ nhì của hội thánh, và sau đó không lâu thì trung tâm truyền giáo đã chuyển từ Jerusalem đến Antioch. Tại Antioch, hội thánh người ngoại đầu tiên được thành lập, và chính nơi đây đã khởi động hành trình truyền giáo lần thứ nhất với Barnabas, Saulơ và Mác. Và chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn điều này khi đến sách Công vụ các sứ đồ đoạn 13. Những người Rores hay còn gọi là người Hy Lạp được đề cập trong phân đoạn này. Đây là những người Do Thái nói tiếng Hy Lạp, theo văn hóa Hy Lạp, họ sống tại Antioch. Và các bạn thấy là từ nơi những người Do Thái này mà tin lành được giảng ra. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Công vụ đoạn 11, câu 21 đến 22. Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem, họ bèn sai Barnabas sang đến thành Antioch. Đức Thánh Linh làm nhiều việc lớn lao cho hội thánh tại Antioch và hội thánh ở Jerusalem nghe được tin đó. Vì thế hội thánh cử Barnabas đến Antioch để thăm viếng và xem xét. Việc chọn và cử Barnabas rất là thích hợp cho việc này. Kỳ này thì những người ở Jerusalem đến với một tinh thần thông hiểu và một thái độ cởi mở hơn trước đây. Và trong sách Công vụ đoạn 11, câu 23 đến 24. Khi người đến nơi và thấy ơn của Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa. Vì Barnabas thật là người lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin. Bấy giờ rất đông người tin theo Chúa. Thưa các bạn, đây là những lời rất tốt đẹp nói về Barnabas. Ông thật là người lành, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Tôi mong ước các bạn là những cơ đốc nhân cũng thể hiện đời sống tốt đẹp như Barnabas. Tên của ông có nghĩa là con trai của sự an ủi. Ông thường chú tâm giúp đỡ đến những người mới tin nhận Chúa Giê-xu. Và nếu hội thánh của các bạn hiện nay có nhiều người giống như Ba-na-ba thì thật là một điều tốt đẹp biết bao. Ba-na-ba đã trở thành mục sư của hội thánh ở tại Antioch trong khoảng thời gian đó. Ông đã khích lệ hội thánh qua những lời giảng dạy về Kinh Thánh và hội chúng tại đó gia tăng rất đông người tin Chúa Giê-xu. Và với sự gia tăng như thế, ông cần có người phụ giúp và Ba-na-ba đi tìm người đó. Trong sách Công vụ đoạn 11, câu 25 và 26 ghi tiếp như sau. Kế đó, Ba-na-ba đi đến thành Tạc Sơ để tìm Sao-lơ, tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành Antioch. Trọn một năm, hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở tại thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-ri-tin. Ba-na-ba cần tìm Sao-lơ và đem ông trở về Antioch. Tôi nghĩ lúc này Sao-lơ đã có một sự do dự đôi chút, nhưng sau đó thì ông đã đồng hành với Ba-na-ba. Tại sao Ba-na-ba đi rất xa để tìm một người giúp đỡ như Sao-lơ? Tại sao ông không đến Jerusalem và yêu cầu chấp sự Nicola là người ở thành Antioch đến để giúp đỡ? Vì Ba-na-ba biết rằng Đức Chúa Trời giao nhiệm vụ cho Sao-lơ giảng dạy cho dân ngoại, như được chép ở trong sách Công vụ đoạn 9 câu 15. Nhưng Chúa phán rằng, hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Các bạn còn nhớ rằng, trước đây Ba-na-ba đã giúp đỡ Sao-lơ ở tại Jerusalem sau khi ông mới quy đạo. Tôi tin chắc rằng hai người này đã thường nói với nhau về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Cho đến lúc này thì Sao-lơ đã trở lại đạo khoảng 10 năm khi Ba-na-ba đem Sao-lơ về thành Antioch. Kinh Thánh Tân Ước không cho chúng ta biết nhiều chi tiết về hoạt động, sinh hoạt của Sao-lơ trong khoảng thời gian ông trở về quê ở Tạc Sơ. Nhưng có thể ông đã dùng thời gian này để làm chứng về tin lành cho những người thân và quê hương, và Chúa cũng dùng thời gian này để huấn luyện Sao-lơ chuẩn bị cho công tác sắp đến. Điều Ba-na-ba đã làm cho Sao-lơ cũng cần được thực hành trong hội thánh ngày nay. Đó là những người tín hữu trưởng thành cần góp phần gây dựng và chăm sóc những người mới trở lại tin Chúa Giê-xu. Tại đây, những người tin nhận Chúa Cứu Thế được gọi là cơ đốc nhân lần đầu tiên. Đó là một danh xưng tốt lành. Đó là những người tin theo Chúa Giê-xu. Danh xưng này chỉ thấy có 3 lần ở trong Tân Ước. Đó là trong sách Công vụ đoạn 11 có 26, đoạn 26 có 28 và trong sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 16. Đáng tiếc là danh từ này hiện nay đã bị đánh mất nhiều ý nghĩa. Vì có nhiều người chỉ mang danh là cơ đốc nhân nhưng không bày tỏ đúng cương vị của một cơ đốc nhân. Và tôi xin kêu gọi các bạn là những cơ đốc nhân, hãy sống và bày tỏ đời sống đạo của mình, đức tin của mình đúng với danh xưng mà các bạn đang có. Và trong sách Công vụ đoạn 11, câu 27-30. Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch. Trong bọn có một người tên là Agabus đứng dậy. Bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém khắp trên đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong thời Caleb trị vì. Các môn đồ bèn định mỗi người tỳ sức riêng mình, gửi một món tiền bố thí cho các anh em ở xứ Giu-đê. Môn đồ cũng làm thành việc ấy, nhờ tay Ba-na-ba và Sao-lơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão. Biến cố về việc xảy ra đói kém này đã được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ, đồng thời cũng được ghi lại trong lịch sử của dân gian. Dưới thời chỉ vì của hoàng đế Cơ Lốp, từ năm 41 đến năm 54 sau Công Nguyên, đã có một sự thiếu hụt thực phẩm trầm trọng. Đây là cơn đói kém ảnh hưởng đến một vùng rộng lớn và nó cũng ảnh hưởng đến Jerusalem, là nơi mà hội thánh trải qua cơn bắt bớ và bị tổn hại. Họ rất cần sự giúp đỡ. Thật là tốt lành khi thấy tinh thần tương trợ anh em ràng buộc bởi tình yêu thương, giữ mối thông công trong hội thánh đầu tiên. Những người tin Chúa Giê-xu gửi tặng phẩm cứu trợ giúp cho hội thánh tại Jerusalem, đó là mẫu hội của Antioch. và các hội thánh của Đức Chúa Trời hiện nay cần hỗ trợ nhau không những bằng vật chất mà còn giúp đỡ với nhau về tinh thần nữa bằng sự cầu nguyện và những lời an ủi khích lệ. Các bạn nhớ trước đây, Sao-lơ là người muốn tiêu diệt hội thánh tại Jerusalem, nhưng giờ đây ông là một điều hết sức là tốt lành. Đó là chính tay ông đã gửi đồ cứu trợ đến cho hội thánh tại Jerusalem. Ông đã bày tỏ rằng chính ông giờ đây thật là một người đã được Chúa cứu chuộc, được Chúa đổi mới. Chúng ta là những cơ đốc nhân ngày hôm nay cũng nên thực hành như thế. Đó là nếp sống của cơ đốc nhân, của người tin nhận Chúa cần phải được thể hiện trong hành động của chúng ta. Thưa các bạn, hội thánh giờ đây đang chuyển sang một giai đoạn mới. Tin lành được truyền ra cho dân ngoại và từ đó lan rộng khắp nơi. Hiện nay tin lành đã đến với các địa phương của các bạn. Và tôi xin kêu gọi các bạn hãy chia sẻ niềm tin về Chúa Giêsu cho những người xung quanh. Và khi có người nào tin nhận Chúa Giêsu, xin các bạn hãy mời những người đó gia nhập vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Tôi mong ước là các bạn có thể chia sẻ và dẫn dắt được một người trở lại tin Chúa trong năm nay. Và nếu các bạn có tin vui đó, tôi ước mong rằng các bạn viết thơ chia sẻ cho chúng tôi biết. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn thứ 12.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.